Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 6 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức cha Marcello Semeraro, giám mục Albano, chủ tịch Ủy ban Đức tin của Hội đồng Giám mục Italia, về nội dung thông điệp ánh sáng đức tin. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại con đường trở lại và đi tu của một người trẻ Do Thái. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về vai trò của ý chí trong đức tin. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Hiroshima, từ ngày mùng 5 đến mùng 9 tháng 8 này, Đức Hồng Y Peter Tuckson, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, viếng thăm Nhật Bản để tham dự các lễ nghi tưởng niệm các nạn nhân của hai quả bom nguyên tử đầu tiên thả xuống Hiroshima và Nagasaki hồi năm 1945. Đặc biệt, chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y cũng được lồng trong khuôn khổ sáng kiến 10 ngày cho hòa bình. Sáng kiến này đã do Hội đồng Giám mục Nhật Bản đề ra trong 10 ngày từ mùng 6 đến 15 tháng 8. Chương trình chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Tuckson thật dày đặc. Thứ hai mùng 5 tháng 8, Đức Hồng Y chủ sự buổi lễ cầu cho hòa bình tại nhà thờ chính tòa Hiroshima. Thứ ba mùng 6 tháng 8, Đức Hồng Y dự một cuộc gặp gỡ liên tôn, công giáo, Nhật Bản, thần đạo và tin lành, và sẽ thuyết trình về công cuộc cộng tác trong nỗ lực xây dựng hòa bình. Thứ tư mùng 7 tháng 8, Đức Hồng Y đến Nagasaki dự bữa tiệc khoản đãi của Trung tâm Đối thoại Liên tôn về Hòa bình Thế giới. Hôm sau đó, trong khuôn khổ nghi lễ tưởng niệm Liên tôn tại công viên Ground Zero, Đức Hồng Y sẽ đọc lời cầu cho tất cả các nạn nhân bom nguyên tử, đặc biệt cho những người còn đang mang bao đau khổ trên mình. Ngày mùng 9 tháng 8, Đức Hồng Y sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa Nagasaki cầu cho Hòa bình Thế giới. Trong thông cáo công bố chương trình chuyến viếng thăm Nhật Bản, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II hồi tháng 2 năm 1981 khi viếng thăm Nagasaki. Ngài mời gọi các chính quyền, mọi công dân thế giới, và nhất là người trẻ, hãy quyết định không bao giờ dung thứ hay chấp nhận chiến tranh như là phương tiện giải quyết các tranh chấp, và hãy cùng nhau chung sức xây dựng một tương lai mới của tình huynh đệ và liên đới. Dạo tháng 6 vừa qua, khi công bố sáng kiến 10 ngày cho hòa bình, Đức cha Peter Takeo Okada, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nhật Bản, đã nêu bật tầm quan trọng của Tông huấn Hòa bình dưới thế do Đức Gioan 23 ban hành cách đây đúng 50 năm, và đề cao nội dung của Tông huấn về quyền và bổn phận của con người, về thẩm quyền quốc gia và công ích, cùng với những vấn đề quốc tế như công lý, liên đới và phát triển kinh tế, v.v.
Santiago de Chile, hôm mùng 1 tháng 8 vừa qua, Giáo hội Công giáo Chile đã phát động tháng liên đới với khẩu hiệu "Khi giúp đỡ tha nhân vác thánh giá, con tim bạn sẽ biết lắng nghe trở lại." Chiến dịch tháng liên đới được phát động trong tất cả mọi giáo phận Chile để theo gương thánh Alberto Hurtado giúp đỡ người nghèo khổ yếu đuối bị bỏ rơi. Hằng năm Giáo hội Công giáo Chile tưởng nhớ cha Hurtado dòng tên, vị thánh đầu tiên người bản xứ qua đời ngày 18 tháng 8 1952, bằng nhiều sáng kiến nhằm giúp đỡ những thành phần nghèo khổ yếu đuối nhất xã hội. Trong số các sáng kiến này có hội chợ liên đới khai mạc hôm mùng 3 tháng 8 tại Santiago, ngày toàn quốc liên đới 18 tháng 8 với thánh lễ tưởng nhớ ngày cha Hurtado qua đời, và các tuần lễ xã hội cử hành trong khuôn khổ giáo phận để suy tư về các vấn đề xã hội lớn ngày nay và để tìm ra các phương thế thăng tiến toàn bộ cuộc sống con người dựa trên giáo huấn xã hội của Hội Thánh. Và cuối cùng là chuyến hành hương liên đới ngày 24 tháng 8 trên các đường phố Santiago de Chile để tuyên xưng giá trị tình liên đới được biểu lộ qua gương mặt Thánh Hurtado.
Cracovia, ngày 1 tháng 8 vừa qua, Tổng giáo phận Cracovia đã cho thành lập trang web cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ diễn ra tại Cracovia vào năm 2016. Trang mạng này có địa chỉ là www.krakow2016.com, gồm 6 thứ tiếng là Ba Lan, Ý, Anh, Pháp, Đức và Tây Ban Nha. Nội dung gồm lịch sử Ngày Quốc tế Giới Trẻ và lịch sử cuộc đời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, người đã có sáng kiến phát động Ngày Quốc tế Giới Trẻ hồi năm 1985 và đã sống thời thơ ấu và trưởng thành tại Cracovia. Ngoài các chi tiết liên quan tới Ngày Quốc tế Giới Trẻ, trang mạng còn có một mục khác thông tin về Tổng giáo phận Cracovia và thành phố với video giới thiệu du lịch và văn hóa. Trang mạng có hình của Đức Thánh Cha Francisco và video Ngài thông báo triệu tập Ngày Quốc tế Giới Trẻ Cracovia 2016, với một video sứ điệp của Đức Hồng Y Stanislaw Dziewicz. Trong đó Đức Hồng Y tuyên bố Cracovia và Ba Lan vui mừng bởi vì sẽ lại trở thành một thành phố và một quốc gia của giới trẻ. Vì thế chúng ta cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì sự lựa chọn của Ngài. Đức Hồng Y Dziewicz cũng nhắc tới gương mặt của Đức Gioan Phaolô II mà Ngài đã là bí thư trong 40 năm trời, và cảm ơn Đức Gioan Phaolô II vì tình yêu thương dành cho người trẻ và tất cả những gì người đã để lại, một gia tài vĩ đại mà chúng ta vẫn tiếp tục sống, bởi vì người tiếp tục linh hứng cho người trẻ, và không phải chỉ có người trẻ, một cuộc sống gương mẫu gần gũi với Chúa Kitô và Đức Trinh Nữ Maria. Cửa Cracovia rộng mở, các bạn trẻ thân mến, chúng tôi sẽ tiếp đón các bạn với tình thân ái và xứng đáng, và xin các bạn đem nhiệt huyết và niềm hy vọng tương lai đến cho quê hương chúng tôi, bởi vì chúng tôi cần sự yểm trợ luân lý của các bạn.
Rio de Janeiro, ngày 1 tháng 8 vừa qua, bà Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã ký luật cho phép phá thai 4 ngày sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco. Luật mới cho phép phụ nữ bị hãm hiếp dùng viên thuốc sáng hôm sau trong vòng 72 giờ sau khi biến cố xảy ra. Bà Leonora Menicucci, Chánh văn phòng thư ký chính trị về phụ nữ, biện minh cho luật mới và nói rằng nó sẽ có hiệu quả tích cực vì giúp ngăn ngừa phá thai nơi các phụ nữ bị hãm hiếp và giảm thiểu chấn thương nơi các nạn nhân. Trong khi ông Gilberto Carvalho, cố vấn của bà Tổng thống Dilma, thì nói rằng luật mới cống hiến trợ giúp nhân đạo cho các phụ nữ. Hồi cuối tháng 7 vừa qua, 20 tổ chức bảo vệ sự sống tại châu Mỹ Latin đã ra thông cáo kêu gọi nhân dân Brazil đừng thất vọng và làm tất cả những gì có thể làm được để ngăn ngừa luật mới. Trong các năm qua, các tổ chức phò phá thai hoạt động rất mạnh để phổ biến viên thuốc thai này và cung cấp các cố vấn qua mạng hay qua điện thoại di động. Ám chỉ luật cho phép phá thai sẽ được bà Tổng thống ký nhận. Ngày 26 tháng 7, ông Carlos Polo, Giám đốc Học viện Nghiên cứu Dân số Brazil tuyên bố rằng, bàn tay sẽ bắt tay Đức Giáo Hoàng không được ký nhận luật cho phép giết trẻ em chưa sinh ra. Trong buổi dạy giáo lý cho giới trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ cùng ngày, Đức cha Chenzo Antonio Marchiori, Giám mục Apucarana, Brazil, cảnh báo tín hữu trước luật phá thai trong nước. Và Đức cha Juan Antonio Reis Bla, Giám mục Giáo phận Alcalá de Henares bên Tây Ban Nha, hiện diện trong buổi giảng giáo lý cho người trẻ, cũng tuyên bố chúng ta cần phải báo động chống lại sự đe dọa của nền văn hóa chết chóc này.
Corrientes, ngày 3 tháng 8 vừa qua, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Tổng giáo phận Corrientes bên Argentina đã tổ chức hội nghị về đề tài suy tư trở lại nền chính trị cho một xã hội hướng tới công ích. Trong thông cáo công bố ngày 1 tháng 8, Ủy ban Công lý và Hòa bình cho biết hội nghị nhắm mục đích chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 200 năm ý nghĩa chính trị và sự cần thiết tham gia hoạt động chính trị từ bỏ phiếu cho tới việc tranh đấu cho đảng phái sẽ được cử hành vào năm 2016 bên Argentina. Hội nghị đặc biệt hướng tới người trẻ để giúp họ nói lên các cảm nghĩ và ý kiến của họ trong ý hướng xây dựng một xã hội yêu thương huynh đệ vô biên giới theo tinh thần của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Hội nghị lấy lại khẳng định của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI năm 1972 làm khẩu hiệu: nếu bạn muốn hòa bình, hãy hoạt động cho công lý. Bên cạnh đó là lời Đức Thánh Cha Francisco nói với xã hội Brazil: chúng ta có trách nhiệm đối với việc đào tạo các thế hệ mới và giúp họ có khả năng trong lĩnh vực kinh tế và chính trị, và kiên vững trên các giá trị luân lý. Tương lai đòi buộc phải tái phục hồi chính trị là một trong các hình thức cao quý nhất của tình bác ái. Đức cha Andres Stanovnik, Tổng giám mục Corrientes, đã tổng kết thành quả của Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa qua. Trong khi các người trẻ lãnh đạo các đảng phái chính trị tham gia một cuộc hội luận bàn tròn để trình bày các kinh nghiệm riêng, cũng như nêu bật các thách đố, khó khăn và vẽ ra chân dung của hàng lãnh đạo chính trị mà đất nước Argentina đang cần phải có.
Vatican, các thừa sai Comboni tại Kibiko, cách thủ đô Nairobi của Kenya vài cây số, đang nỗ lực phục hồi và tái hội nhập vào xã hội những kẻ đang phải sống bên lề xã hội, nhất là tại khu sống ổ chuột Korokocho. Chương trình tái phục hồi người nghiện ngập này có khẩu hiệu là chúng tôi muốn sống. Theo cha Stefano Giudici, thừa sai dòng Comboni, từ khu sống ổ chuột Korokocho, nhiều thanh thiếu niên và người lớn tìm đến Kibiko xin giúp đỡ. Trong số này rất nhiều người nghiện ngập rượu chè hay ma túy, không phải là rượu bia bình thường, nhưng là những thứ tổng hợp pha chế hóa học, đem lại những hậu quả đáng kinh hoàng trên thể xác người dùng chỉ sau một thời gian ngắn. Nhiều người tìm đến xóm Korokocho chỉ để dùng rượu hay ma túy, mặc dù Nigeria cấm bán rượu. Tại Kibiko, các thừa sai cùng các nhân viên trợ tá xã hội cố gắng mời những người nghiện đến trung tâm phục hồi theo một khóa chữa trị khởi đầu, thường là một buổi chiều. Khi thấy người nghiện tỏ ý quan tâm, muốn đổi đời, thì sẽ bắt đầu giai đoạn 2, kéo dài 3 hay 4 tháng tùy trường hợp, giúp người nghiện ra khỏi tình trạng nghiện ngập của mình. Giai đoạn 3 là hậu chữa trị, theo dõi những người đã được chữa lành và phòng ngừa để họ đừng rơi vào bẫy sập lần nữa. Trong số các nhân viên trợ tá xã hội đang làm việc tại Kibiko hiện nay, có một người được xem là thành quả của chương trình phục hồi này vì đã đi qua tất cả 3 giai đoạn kể trên. Chương trình tái phục hồi này cũng là một thành phần của công cuộc truyền giáo đem lại cho người nghèo ở khu sống ổ chuột Korokocho tin vui là Thiên Chúa vẫn luôn luôn yêu thương con người, dù con người đã từng lầm lỗi.
Baghdad, Đại chủng viện Tòa Thượng Phụ Kande trong thủ đô Baghdad đã quyết định thu nhận chủng sinh của các giáo hội công giáo khác, bắt đầu với các chủng sinh của giáo hội công giáo Siro. Quyết định trên đây đã được Tòa Thượng Phụ Kande đưa ra trong phiên họp do Đức Thượng Phụ Louis Raphael I Sacco chủ tòa tại Tòa Thượng Phụ ngày 24 tháng 7 vừa qua. Mục đích sự rộng mở này là góp phần thăng tiến sự cộng tác giữa các giáo hội công giáo địa phương. Tuy nhiên, để không tạo ra sự mất quân bình, tất cả các chủng sinh đều theo lịch phụng vụ Kande, trong khi các giờ cầu nguyện sẽ được thiết định theo giờ giấc chung của Đại chủng viện. Chương trình này sẽ được thử nghiệm trong niên khóa 2013-2014.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài phỏng vấn Đức cha Marcello Semeraro, giám mục Albano, Chủ tịch Ủy ban Đức tin của Hội đồng Giám mục Italia, về nội dung thông điệp ánh sáng đức tin. vị, thưa các bạn, ngày 5 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố thông điệp đầu tiên của Ngài tựa đề Lumen Fidei, Ánh sáng Đức tin. Văn bản thông điệp đã được Đức Thánh Cha Benedict XVI bắt đầu cho dịp kết thúc năm Đức tin 2013 và được Đức Thánh Cha Francisco hoàn thành. Ai tin thì trông thấy và họ không bao giờ cô đơn, bởi vì đức tin là một thiện ích chung giúp phân biệt thiện ác, giúp xây dựng các xã hội của chúng ta và trao ban niềm hy vọng. Đức tin không tách rời chúng ta khỏi thực tại, trái lại, đức tin giúp chúng ta tiếp nhận ý nghĩa sâu xa hơn của thực tại và như thế khám phá ra cường độ tình yêu của Thiên Chúa đối với thế giới này. Đó là sứ điệp mà Đức Thánh Cha Francisco muốn nhắn gửi các tín hữu Kitô và tất cả mọi người thiện chí. Thông điệp đã được nhà in Vatican phổ biến bằng 6 thứ tiếng Ý, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Bản văn tiếng Ý cũng được hai nhà xuất bản De Honiana và San Paolo phổ biến. Văn bản với nhà xuất bản Brescia ấn hành có lời tựa của Đức Cha Bruno Forte, Tổng giám mục Kitty Vasto, và có các lời chú giải của các thần học gia Roberto Rusconi, Piero Stefani, Fulvio De Giorgi, Giovanni Sant'Ambrogio và Salvatore Natoli. Các giám mục vùng Lombardia, Bắc Italia nhóm họp trong tuần đầu tháng 7 vừa qua đã gửi một sứ điệp bình luận về biến cố này. Trong sứ điệp, các vị bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha và khẳng định rằng thông điệp này của Đức Thánh Cha khích lệ một sự canh tân kiểu sống và ngôn ngữ. Trong năm Đức tin, thông điệp trở thành đối tượng của lời cầu nguyện, suy gẫm và trao đổi giữa các tín hữu Kitô cũng như các người của các tôn giáo và mọi sắc tín khác. Nó sẽ là một yếu tố định hướng trong sự chao đảo gắn liền với giai đoạn giao thời và là yếu tố nâng đỡ trong cuộc khủng hoảng kéo dài này. Tiếp đến, các giám mục bảo đảm canh tân dấn thân trong các giáo phận liên hệ để yểm trợ những người đã mất công ăn việc làm và đặc biệt mời gọi giới trẻ thất nghiệp tìm ra can đảm và óc sáng tạo trong ánh sáng đức tin. Ngoài ra, các giám mục vùng Lombardia cũng cảm thấy có trách nhiệm tiếp nhận thách đố để canh tân sứ mệnh của giáo hội theo tinh thần tin mừng, noi gương chứng tá các lời nói và hành động của Đức Thánh Cha Francisco. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức Cha Marcello Semeraro, giám mục Albano, chủ tịch Ủy ban Đức tin của Hội đồng Giám mục Italia, về nội dung thông điệp ánh sáng đức tin. Thưa Đức Cha Semeraro, Đức Thánh Cha Francisco viết trong thông điệp rằng Ngài đã thêm vài đóng góp vào bản thảo đã được Đức Thánh Cha Benedict XVI biên soạn. Đức Cha giải thích tất cả những điều này như thế nào?
Tôi nghĩ trước hết nó liên quan tới bình diện thần học. Tài liệu đề cập rõ ràng tới sứ mệnh của người kế vị Thánh Phêrô là người hôm qua, hôm nay và ngày mai được mời gọi củng cố các anh em khác. Chính trong viễn tượng đầu tiên này mà chúng ta cần đọc một thông điệp, hay là trong sự tiếp nối và trung thực của huấn quyền Phêrô. Thế rồi cũng có sự thẳng thắn khiêm tốn của người công khai bày tỏ lòng biết ơn đối với vị đã hầu như hoàn thành việc soạn thảo đầu tiên.
Thông điệp ánh sáng đức tin khẳng định rằng đức tin được hiểu biết vì nó gắn bó với tình yêu thương, nhưng nó không được coi như là cái gì an ủi và sưởi ấm. Đức Cha nghĩ sao?
Trong một đoạn thông điệp báo cho biết rằng không thể giản lược tình yêu thương vào một tâm tình đến rồi đi. Tình yêu thương nhắm đến sự hiệp thông của con người với nhau. Chính phẩm giá không thể đo lường được của con người đòi buộc sự ổn định của các mến thương và nền tảng của tình yêu thương dựa trên sự thật. Vậy tại sao lại phải ngạc nhiên trước khẳng định tình yêu thương trao ban sự hiểu biết? Có lẽ nào một người cha, một người mẹ lại không hiểu biết con mình hơn là một bảng tóm tắt cuộc đời của nó, cho dù có chi tiết đến mấy đi nữa sao? Có sự đa nguyên của các hình thái hiểu biết giao lưu với nhau, điều này cũng có giá trị đối với hoạt động của giáo hội nữa.
Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng tín hữu không ngạo mạn và đức tin khiến cho họ khiêm nhường. Có đúng thế không, thưa Đức Cha?
Thánh Beda, mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã lấy hứng cho khẩu hiệu giám mục của Ngài nói tới sự khiêm nhường của đức tin. Sự khiêm nhường khiến cho những người có tinh thần nghèo khó được diễm phúc. Đức tin khiêm nhường bởi vì nó luôn luôn lữ hành như nơi mẹ Maria bước theo chân Chúa Giêsu con mẹ. Đức Thánh Cha nhắc nhở cho chúng ta biết rằng chân lý khiến cho con người khiêm nhường, bởi vì ai kiếm tìm chân lý thì hằng ngày khám phá ra rằng không phải chúng ta chiếm hữu chân lý, mà là chân lý ôm ấp chúng ta. Ai kiếm tìm Thiên Chúa thì mỗi ngày luôn tiến tới gần Thiên Chúa hơn, theo kiểu nói của các tu sĩ dòng tên. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhắc nhở cho chúng ta biết rằng đức tin không được giả thiết, nhưng được đề nghị. Và Đức Thánh Cha Phanxicô thêm rằng đức tin không bị áp đặt.
Thưa Đức Cha Semeraro, trong thông điệp người ta đọc thấy rằng, ngoài giáo hội, đức tin mất đi mật thước của nó, rằng đức tin không phải là một sự kiện riêng tư và không thể tin một mình được. Như vậy, phải sống sự hiệp thông cụ thể giữa các tín hữu ra sao?
Việc nhắc nhở tính cách giáo hội của đức tin là một điểm nằm cốt của thông điệp. Đức tin luôn luôn là một hành động cá nhân tràn đầy, nhưng cung lòng và không gian của nó là giáo hội. Đức tin được lãnh nhận và được thông truyền, đó là năng động được trình bày trong chương 3 của thông điệp. Toàn cuộc sống của giáo hội diễn ra trong việc tìm kiếm của cái chúng tôi và trong việc tìm kiếm trong cái chúng tôi. Trong các cộng đoàn của chúng ta, điều này muốn nói tới một công tác mục vụ được hội nhập toàn vẹn và sự phát triển các không gian của việc chia sẻ.
Trong thông điệp, Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ cho thấy 4 yếu tố của việc thông truyền đức tin, đó là các bí tích, kinh tiên kính, lời cầu nguyện và 10 điều răn. Các yếu tố này có thể là địa bàn cho cuộc sống thường ngày của chúng ta như thế nào, thưa Đức Cha?
Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng, chúng tóm tắt kho tàng ký ức mà giáo hội thông truyền, như có thể rút tỉa ra từ các điều Đức Thánh Cha nói. Đề tài này rất thân thiết đối với Đức Thánh Cha, bởi vì nó không chỉ là việc có một định hướng, mà là có một căn tính hay ý thức của một lịch sử của các tương quan. Đức Thánh Cha viết, chính đức tin là hành động của ký ức, một ký ức không bị cột buộc vào quá khứ, nhưng nhìn vào niềm hy vọng mà thông điệp định nghĩa là ký ức tương lai.
Trong chương cuối cùng của thông điệp, Đức Thánh Cha Phanxicô nêu bật vai trò của gia đình và Ngài khuyến khích sự đồng vận giữa giáo hội và gia đình. Có đúng vậy không, thưa Đức Cha?
Vâng, đúng thế. Thông điệp dùng kiểu nói này khi đề cập tới mục vụ rửa tội. Ở đây sự đồng vận giữa gia đình và cộng đoàn giáo xứ là gia đình rộng rãi hơn là điều vô cùng quan trọng. Các bước tiếp theo minh giải đức tin soi sáng cuộc sống gia đình như thế nào? Đằng khác, mỗi một tín hữu Kitô được rửa tội luôn luôn sinh ra trong gia đình mình và trong lòng giáo hội.
Thưa Đức Cha, Đức Thánh Cha Phanxicô chú ý nhấn mạnh rằng đức tin không làm cho tín hữu xa rời thế giới. Vậy thì các tín hữu được mời gọi soi sáng cho kinh thành của con người như thế nào?
Đức Thánh Cha viết, từ niềm tin vào một Thiên Chúa có thể tin tưởng, nảy sinh ra một sự có thể tin tưởng mới, hay một hình thức sống với nhau mới mẻ và sáng tạo. Đó là lời tiên tri mà chúng ta phải thể hiện trước trong các cộng đoàn của chúng ta, không phải với yêu sách là kinh thành lý tưởng, nhưng với sự khiêm nhường của người, dưới ánh sáng lời Chúa, tìm thực hiện một kiến trúc mới của các tương quan nhân bản.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Cha Marcello Semeraro, giám mục Albano, chủ tịch Ủy ban Đức Tin của Hội đồng Giám mục Italia, về nội dung thông điệp ánh sáng đức tin. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại con đường trở lại và đi tu của một người trẻ Do Thái.
Cha David Neuhaus sinh ngày 25 tháng 4 năm 1962 tại Johannesburg bên Nam Phi trong một gia đình Do Thái giáo. Gia đình cha vốn có gốc gác bên Đức nhưng đã phải trốn chạy khỏi quê hương hồi năm 1936 để tránh thảm nạn Đức Quốc xã. Năm David được 15 tuổi, gia đình gửi anh về Israel để đào sâu thêm kiến thức về Do Thái giáo. Chính tại đây, David đã được gặp gỡ với Chúa Kitô lần đầu tiên qua khuôn mặt của một nữ tu chính thống người Nga 89 tuổi, tên là mẹ Barbara. Mẹ Barbara chiếu tỏa một niềm vui tươi lạ lùng khiến David không thể hiểu được. Mẹ đã quá già, lại hoàn toàn tê liệt, mọi sự phải tùy thuộc vào người khác. Thế mà người nữ tu này lúc nào cũng tươi vui. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy David đến gần và tìm hỏi nữ tu Barbara. Vì biết David là tín hữu Do Thái, mẹ Barbara ngần ngại không muốn trả lời, nhưng rồi tiết lộ cho David biết lý do của niềm vui nội tại của chính mình, chính là đức tin, là sự hiện diện của Chúa Kitô trong đời. Khám phá này làm đảo lộn tâm hồn người trai trẻ và thúc đẩy David tìm hiểu thêm về Kitô giáo. David bị thu hút đến độ thổ lộ với bố mẹ về ước muốn tìm đến với đạo Kitô. Nhưng phản ứng của cha mẹ anh là khích động, bác bỏ và David đã hứa với ông bà là sẽ không làm gì hết trong vòng 10 năm tiếp đó. Suốt trong 10 năm sau đó, David cảm thấy càng ngày khát vọng gia nhập giáo hội Kitô càng nung nấu tâm hồn. Nhưng tôn trọng lời đã hứa với cha mẹ, David kiên trì chờ đợi. 11 năm sau ngày khám phá ra Chúa Kitô, David Neuhaus được nhận bí tích rửa tội. Thế cũng chưa đủ, David cảm thấy một khao khát bước theo Chúa cách trọn vẹn hơn nữa, tận hiến hoàn toàn cho Chúa. Anh xin gia nhập dòng tên. Ngày 20 tháng 8 năm 1994, thầy khấn trọn trong dòng tên. Ngày 8 tháng 9 năm 2000, thầy được truyền chức linh mục. Cha David bắt đầu học tiếng Ả Rập để có thể hiểu biết cách toàn bộ hơn dân tộc Palestine. Tháng 3 năm 2009, cha David Neuhaus được Đức Thượng Phụ Fuad Tuan chỉ định làm đại diện đặc trách Cộng đoàn Tín hữu Công giáo nói tiếng Do Thái. Trước đây, cơ quan này có tên gọi là Hội Thánh Jacobe, được Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem thành lập hồi năm 1955, ít lâu sau khi quốc gia Israel được lập quốc. Mục đích của cơ quan này là đáp ứng nhu cầu của thực tại mới mà làn sóng di dân Do Thái đề ra. Trong số những người di dân mới này, có cả những người Do Thái trở lại Kitô, những tín hữu Kitô lấy vợ, lấy chồng Do Thái, hay cả các tín hữu Kitô vào Israel làm việc nữa. Ngày nay, sứ mạng của cơ quan này gồm ba việc chính, đó là ban phát các bí tích cho cộng đoàn tín hữu công giáo nhỏ bé địa phương, chỉ có khoảng trên dưới 500 người, đảm bảo các khóa dạy giáo lý và đẩy mạnh cuộc đối thoại liên tôn. Cha Neuhaus nhấn mạnh đến vai trò đặc thù không thể thay thế được của giáo hội trong việc chuẩn bị và huấn luyện cho con người thời đại chúng ta biết sống chung trong hòa bình, điều xem ra không thể thực hiện được trong thời buổi này. Cha nói, dường như ngày nay người ta sống với tư tưởng tạm bợ là mai ngày đối phương sẽ biến mất. Đây là một đại họa của đất nước chúng ta hiện nay. Trong hoàn cảnh này, giáo hội phải tìm cách khai triển một dự phóng tiên tri, phải là một cộng đoàn có can đảm loan báo một tương lai không còn bức tường ngăn chia nữa. Sứ mạng này của giáo hội thật là khó khăn vì phải tuyên xưng những chân lý không hợp thời, không được ưa chuộng. Giáo hội công giáo chúng tôi hiện nay đang sống trong một đoạn đường khổ giá dài dằng dặc. Chúng tôi có nhiệm vụ bắt một nhịp cầu đối thoại giữa người Do Thái và người Hồi giáo. Nhưng đồng thời, riêng tôi cũng phải cống hiến cho người Do Thái cái nhìn và giáo huấn chân chính của giáo hội công giáo về Do Thái giáo. Nhưng điều này thật khó khăn và con đường phải đi thật là gian nan. Nhiều lần tôi đã sống thực trên chính bản thân mình, cảm tưởng rằng người Kitô là những đối thủ cần phải loại trừ. Và phương thức giải trừ điều này đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, chính là nêu cao chứng tá niềm vui của người công giáo chúng ta, một niềm vui không thể giải thích được trong cái luận lý của thế giới hiện đại. Đó chính là niềm vui đang bừng cháy trong ánh mắt của cha David Neuhaus, niềm vui đã đưa cha trở lại với đức tin công giáo những ngày xa xưa.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về vai trò của ý chí trong đức tin.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những bài vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu vai trò của lý trí trong đức tin. Lý trí chấp nhận những chân lý mặc khải dựa trên uy tín của Thiên Chúa là chân lý, chứ không vì chứng cớ rành rành của mệnh đề. Nhưng nói như thế không có nghĩa là lý trí hoàn toàn tê liệt. Không phải thế. Trước khi tin, lý trí phải kiểm chứng các nền tảng về sự kiện mặc khải. Một khi đã tin, lý trí vẫn tiếp tục cố gắng tìm hiểu nội dung chân lý mà khải bằng sự giải thích nhờ những so sánh của kinh nghiệm cuộc sống. Hôm nay, chúng ta tìm hiểu vai trò của ý chí trong đức tin. Chúng ta có thể bàn về vai trò của ý chí đối với đức tin qua hai đặc điểm sau đây. 1. Đức tin như là hành vi tự do. 2. Đức tin như là hành vi yêu mến. Thứ nhất, tin là một hành vi tự do. Sự tự do có thể được phân tích dưới hai khía cạnh, tự do ngoại tại và tự do nội tại. Tự do ngoại tại có nghĩa là đức tin phải được chấp nhận một cách tự nguyện, chứ không bị ai cưỡng bách bó buộc. Đây là một chủ trương ngàn đời của Hội Thánh, mặc dù trong dòng lịch sử đã có nhiều khi đã không được tuân thủ. Công đồng Vatican II II để dành một văn kiện để bàn về vấn đề này, đó là tuyên ngôn Dignitatis Humanae, vừa được tuyên bố mở đầu ở số 2 như thế này: con người có quyền tự do tín ngưỡng. Sự tự do này hệ ở chỗ tất cả mọi người được hưởng tự do, không bị cưỡng chế từ cá nhân, đoàn thể, xã hội hay bất cứ quyền binh nhân loại nào khác. Để trong lĩnh vực tôn giáo, không ai bị ép buộc hành động trái với lương tâm mình, cũng như không bị ngăn cản hành động theo lương tâm, dù hành động đó là của riêng tư hay công khai, là một mình hoặc chung với các người khác, được thực hiện trong những giới hạn chính đáng. Lời khẳng định này được Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo trích lại ở số 2006. Quyền tự do tín ngưỡng đặt nền trên chính phẩm giá con người theo như lời Chúa mặc khải và chính lý trí cho biết. Và ở số 10, đi vào trường hợp cụ thể của đức tin, công đồng đã nói: điểm chính yếu của đạo lý Công giáo được chứa đựng trong lời Chúa và từng được các giáo phụ giảng dạy là con người phải đáp lại ơn gọi đức tin vào Thiên Chúa cách tự nguyện. Do đó, không được cưỡng bách bất cứ ai phải chấp nhận đức tin trái với ý muốn. Thật vậy, thứ bản chất, hành vi đức tin là một hành vi tự ý. Vì khi đã được cứu chuộc nhờ Chúa Kitô đến cứu thế và được mời gọi trở nên xứng tử nhờ Đức Giêsu Kitô, con người chỉ có thể gắn bó với Thiên Chúa đấng tự mặc khải khi được Chúa Cha lôi kéo và khi tin phục Thiên Chúa với tất cả lý trí và tự do. Vì vậy, trong lĩnh vực tôn giáo, việc loại trừ mọi hình thức áp chế đối với con người là điều hoàn toàn phù hợp với đức tin. Để hiểu rõ tư tưởng của công đồng, chúng ta cần phân biệt hai khía cạnh của tự do: ngoại tại và nội tại. Tự do ngoại tại được hiểu là không bị cưỡng bách bởi một quyền lực bên ngoài, dù sự cưỡng bách đó là vật lý, vũ lực hoặc là tâm lý dọa nạt. Đây là một yếu sắc của phẩm giá con người. Khác với con vật, con người có khả năng hành động sau khi đã suy nghĩ và quyết định. Cách riêng, đối với việc chấp nhận một chân lý, phẩm giá con người đòi hỏi rằng giữa con người với nhau, chúng ta chỉ có thể thuyết phục bằng lý lẽ, chứ không có quyền áp đặt bằng vũ lực trên những người khác. Tuy nhiên, đây mới chỉ là tự do ngoại tại, nghĩa là được thăng dòng khỏi mọi áp lực từ bên ngoài, hay nói một cách khác, không bị người khác cưỡng bách. Ngoài tự do ngoại tại, còn có tự do nội tại nữa. Chúng ta có thể hiểu tự do nội tại hay là tự do tâm lý theo hai nghĩa. Một là tự do khỏi các đam mê cảm xúc, khiến ta không thể hành động theo ý muốn. Chẳng hạn như Một anh nghiện rượu thì không thể cưỡng lại hấp lực của chai rượu nằm trước mặt. Hai là tự do trong việc truy tầm chân lý. Đây là thứ tự do mà chúng tôi muốn bàn đến. Con người có khuynh hướng tự nhiên là đi tìm chân, thiện, mỹ. Khi đã tìm được chân lý, thì lý trí con người buộc phải tuân theo chân lý. Điều này không trái phẩm giá con người. Ngược lại, giá trị của con người ở chỗ hành động hợp với lý trí. Thật vậy, ai làm ngược với lý trí là điên rồ ngu xuẩn, chứ không phải là tự do. Một thí dụ, đứng trước một chân lý toán học rõ ràng như là 2 với 2 là 4, tôi phải chấp nhận nó, chứ không thể viện dẫn bản tính tự do để chủ trương khác đi. Bao lâu tôi chưa nhận ra được chân lý, tôi vẫn phải mò mẫm tìm hỏi giữa nhiều ý kiến và giả thuyết khác nhau. Nhưng mà tới khi tìm thấy chân lý rồi, chắc chắn tôi buộc phải theo. Đối với các chân lý đức tin, lý trí ở trong một trạng thái nan giải. Các chân lý đức tin tự nó không hiển minh. Chẳng hạn như Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể. Tôi không thể nào sử dụng các phương tiện khoa học để kiểm chứng điều này. Tôi chấp nhận điều này bởi vì dựa trên lời dạy của Chúa mà thôi. Vì thế ta thấy có một sự giằng co nội tại. Một đàng lý trí không chịu khuất phục bởi chân lý đức tin vì không thấy chứng cứ hiển minh. Đàng khác, ý chí chấp nhận bởi vì dựa trên uy tín của lời Chúa. Nhưng đây chính là công trạng của người có đức tin. Chấp nhận chân lý không do sự hiển minh của nó, nhưng mà dựa trên uy tín từ bên ngoài. Tin là một hành vi yêu mến. Nói tới ý chí, chúng ta sẽ hình dung một quyết định độc đoán, không đếm xỉa gì đến lý lẽ. Đôi khi chúng ta cũng nghĩ như vậy về Thiên Chúa, chẳng hạn như là khi nói rằng xin vâng theo ý Chúa, là như chúng ta muốn nói, thưa Chúa, con nên thuận theo quyết định của Chúa, chứ lòng con chẳng có phục đâu. Tuy vậy, chúng ta hãy nghĩ đến một mô hình khác của ý chí, đó là khả năng yêu mến. Chúng ta nghiệm rằng, mỗi khi đã yêu ai, thì chúng ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì để cho đẹp lòng người yêu. Dĩ nhiên là có các tình yêu mù quáng, vì thế các hành động kèm theo cũng mù quáng điên rồ. Tuy vậy, cũng có tình yêu sáng suốt. Ta biết rằng người yêu không lợi dụng ta, trái lại còn muốn thành tâm giúp đỡ ta. Nhận ra được điều đó, tại sao không đi theo tiếng gọi của tình yêu? Đây chính là vai trò của ý chí trong đức tin. Ta đừng nên quan niệm rằng ý chí ép lý trí chấp nhận chân lý vì dựa trên uy tín của Thiên Chúa. Nhưng hãy nhìn như là tình yêu thúc giục lý trí hãy chấp nhận chân lý, bởi vì đó là tiếng nói của người yêu. Tin là phó thác và tin tưởng vào đấng chỉ mong muốn sự tốt lành cho chúng ta mà thôi. Đó là ý nghĩa của những từ suy phục, phó thác, chấp nhận mà chúng ta đọc thấy ở số 5 của hiến chế về Mặc khải Dei Verbum. Và lại trong tiến trình này, con người được trợ giúp nhờ ân thánh, được ví như là ánh sáng và sự dịu ngọt. Mặt khác, chính tại nơi đây mà con người phải chịu trách nhiệm về quyết định tin hay không tin. Con người có thể khước từ không tin vào Thiên Chúa. Vì lý do gì? Có lẽ không chỉ vì lý trí không nhận thấy chân lý hiển minh, nhưng mà còn vì nhiều lý do khác. Đâu dễ gì chấp nhận tha thứ cho kẻ thù, đang khi bản năng của chúng ta xúi dục ngược lại. Chúng ta sẽ trở lại đề tài này khi bàn về tâm lý của việc tin cũng như tâm lý của việc không tin. Đó là chưa kể cái nguy cơ đời sống không phù hợp với đức tin mà chúng ta chấp nhận trên lý thuyết. Tin một đàng nhưng lại sống một nẻo. Để kết luận, chúng ta hãy đọc lại số 160 của sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dưới tựa đề Đức tin là một hành vi tự do, viết như thế này. Để việc đáp lại của đức tin là một hành vi nhân linh, con người phải đáp lại Thiên Chúa bằng việc tin một cách tự nguyện. Do đó, không được cưỡng ép ai phải chấp nhận đức tin trái với ý muốn của họ. Thật vậy, từ bản chất của nó, đức tin là một hành vi tự nguyện. Thiên Chúa mời gọi con người phục vụ Ngài trong tinh thần và chân lý. Con người phải theo lương tâm đáp lại lời mời gọi ấy, nhưng không bị ép buộc. Điều này ta thấy rõ ràng nhất nơi Đức Kitô. Thật vậy, Đức Kitô mời gọi chúng ta tin và hối cải, nhưng người không hề cưỡng ép ai. Người đã làm chứng cho chân lý, nhưng không muốn dùng sức mạnh để áp đặt chân lý đối với những kẻ chống đối. Nước Thiên Chúa tăng triển bằng tình yêu. Tình yêu đó là Đức Kitô đã chịu duyên cao trên thập giá để lôi kéo người ta đến với mình.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Hiroshima, từ ngày mùng 5 đến mùng 9 tháng 8 này, Đức Hồng Y Peter Tuckson, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, viếng thăm Nhật Bản để tham dự các lễ nghi tưởng niệm các nạn nhân của hai quả bom nguyên tử đầu tiên thả xuống Hiroshima và Nagasaki hồi năm 1945. Đặc biệt, chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y cũng được lồng trong khuôn khổ sáng kiến 10 ngày cho hòa bình. Santiago de Chile, hôm 1 tháng 8, Giáo hội Chile đã phát động tháng liên đới với khẩu hiệu "Khi giúp đỡ tha nhân vác thánh giá, con tim bạn sẽ biết lắng nghe trở lại." Cracovia, ngày 1 tháng 8, Tổng giáo phận Cracovia đã cho khánh thành trang web cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ diễn ra tại Cracovia vào năm 2016. Trang mạng này có địa chỉ www.cracov2016.com, gồm 6 thứ tiếng là Ba Lan, Ý, Anh, Pháp, Đức và Tây Ban Nha.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.